Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi đến các bạn một câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội tu luyện tại Pháp hội Ấn Độ năm 2023 có tiêu đề Đại Pháp giúp tôi trở thành một người chính trực, tự tin và can đảm. Bài viết của một đệ tử Đại Pháp ở Ấn Độ đăng trên trang Minh Huệ Việt ngữ ngày 11 tháng 8 năm 2023. Con xin kính chào sư phụ tôn kính, xin chào các quý đồng tu. Tôi năm nay 64 tuổi và đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được 11 năm. Tôi vô cùng cảm tạ Đại Pháp và sư phụ đã giúp tôi trở thành một người chính trực, tự tin và can đảm hơn. Sau khi bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, cuộc sống của tôi đã hoàn toàn thay đổi và trở nên tốt đẹp hơn. 1. Kinh nghiệm tu luyện của tôi. Tôi từng là người khá đa cảm, những chuyện nhỏ nhặt cũng có thể khiến tôi cảm thấy khổ não, đau lòng. Thân thể tôi cũng gặp nhiều vấn đề và phải dùng thuốc trong nhiều năm. Sau khi tu luyện Đại Pháp, tôi đã khỏi mọi bệnh tật và có sức khỏe tốt. Tôi cũng đã ngừng uống thuốc. Hiện nay, tôi đã 64 tuổi. Cho dù làm việc cả ngày cũng không cảm thấy mệt mỏi. Cho dù chỉ ngủ vài giờ mỗi ngày, nhưng vẫn luôn tràn đầy năng lượng. Tôi cũng trở nên bình tĩnh, tự tin và can đảm khi phải đối diện với các vấn đề khó khăn. Sư phụ đã nhiều lần bảo hộ tôi tránh khỏi các tai nạn. Sau 24 năm sống ở nước ngoài, sự nghiệp và gia đình của tôi đều xuất hiện vấn đề, khiến tôi vô cùng buồn bã. Tiền tài, danh vọng đều lụi tàn. Tôi luôn băn khoăn mình sẽ sống tiếp như thế nào. Điều này khiến tinh thần của tôi suy sụp. Năm 2012, đối mặt với mâu thuẫn giằng xé tâm can, tôi đã quyết định bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi vô cùng ngạc nhiên vì sau khi tu luyện Đại Pháp, tôi đã trải nghiệm được rất nhiều lợi ích. Chồng tôi là một người vô thần và là một nhà cách mạng. Bất đồng và xung đột là điều thường xuyên xảy ra trong cuộc sống của chúng tôi. Tôi không biết bằng cách nào cuộc hôn nhân của chúng tôi đã kéo dài hơn 40 năm, nhưng cuối cùng chúng tôi đã phải ly hôn. Tôi bắt đầu làm việc tại công ty của anh trai để có thu nhập và sống độc lập. Sau khi tu luyện, tôi nhận ra rằng buồn bã không thể giúp cải biến hoàn cảnh, vì mỗi người đều có vận mệnh của mình. Cho dù tôi lo lắng cả đời cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì. Tôi đã học cách khoan dung. Tôi nhận ra rằng tha thứ cho người khác có thể giúp tôi tìm được sự bình yên trong tâm hồn. Nhận ra điều này, tôi bắt đầu sống tuân theo nguyên tắc chân, thiện, nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp. Những pháp lý bác đại tinh thâm trong cuốn sách Chuyển Pháp Luân đã tiết lộ chân tướng của vũ trụ, ý nghĩa thực sự của nhân sinh, cách sống hòa thuận với người khác và mối quan hệ nhân quả trong các sự việc diễn ra hàng ngày, vân vân. Thông qua kiên trì tu luyện, tư tưởng, tính cách và hành vi của con người sẽ trở nên chính trực. Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã thực sự mang lại phúc lành cho tôi. Hiện nay, tôi đang nỗ lực để giới thiệu môn tu luyện tuyệt vời này tới mọi người. Tôi hy vọng mọi người đều có thể liễu giải được sự thần kỳ của Pháp Luân Đại Pháp và ngày càng trở nên chân thành, thiện lương và bao dung hơn. 2. Kinh nghiệm biên dịch cuốn sách Chuyển Pháp Luân sang tiếng Malayalam. Một ngày nọ, con trai tôi hỏi, mẹ ơi, sao mẹ không thử dịch cuốn sách Chuyển Pháp Luân của Đại Pháp sang tiếng Malayalam? Câu hỏi này đã truyền cảm hứng cho tôi. Tôi đã suy nghĩ về điều này một cách nghiêm túc và bắt tay vào làm. Vì không thông thạo tiếng Anh lắm, nên tôi không thể hiểu được nghĩa của nhiều từ. Với sự trợ giúp của cuốn từ điển Anh ngữ Malayalam, tôi đã dịch 9 bài giảng sang tiếng Malayalam và ghi vào 9 cuốn sổ tay. Tôi đã nhờ một đơn vị đánh máy lại và chuyển vào máy tính. Tôi đã dành 11 năm nỗ lực miệt mài biên dịch và sửa đi sửa lại nhiều lần. Sau khi hoàn thành, tôi đã liên hệ với Phật Học Hội Pháp Luân Đại Pháp để xin phê duyệt. Họ đã thông báo với tôi rằng bản dịch cuốn Chuyển Pháp Luân và cuốn Pháp Luân Công sang tiếng Malayalam đều được phê duyệt. Một học viên từ Bangalore đã dịch cuốn Pháp Luân Công sang tiếng Malayalam. Hai học viên khác đến từ New Zealand và Australia đã phó xuất tài chính cho việc xuất bản sách. Ước mơ của tôi đã thành hiện thực và đây là một bước ngoặt lớn trong cuộc đời tôi. Tôi đã ngộ ra nhiều điều và cảm thấy mình thật may mắn. Ngoài việc giúp tôi tự tin hơn rất nhiều, việc dịch 9 bài giảng đã giúp chữ viết của tôi đẹp hơn rất nhiều. Tôi thích viết hơn, mặc dù trước đây tôi không có hứng thú viết lách. Đối với một học viên Đại Pháp, không điều gì là không thể. Với sự kiên nhẫn, quyết tâm và một trái tim can đảm, chúng ta sẽ có thể vượt qua bất kỳ trở ngại hay khủng hoảng nào xảy ra trong cuộc sống. Sư phụ giảng, có thể tu được không hoàn toàn dựa xem chư vị có thể nhẫn chịu không, có thể phó xuất không, có thể chịu khổ không, nếu dốc lòng quyết tâm, khó khăn nào cũng không ngăn được, thì tôi nói rằng nó sẽ không thành vấn đề. Trích bài giảng thứ tư, chuyển pháp luân. 3. Con trai thứ hai của tôi qua đời. Con trai thứ hai của tôi sang Úc học đại học khi cháu 19 tuổi. Cháu chọn ngành thiết kế và rất yêu thích ngành này. Cháu hài lòng với cuộc sống ở Úc. Cháu vừa đi học vừa làm một công việc bán thời gian rất phù hợp. Mọi việc diễn ra suôn sẻ trong vòng 2 năm. Vào ngày 4 tháng 10 năm 2021, tôi nhận được một cuộc điện thoại. Người ta thông báo với tôi rằng con trai của chị đã qua đời, cậu ấy mất vì một cơn đau tim. Chuyện gì thế này? Tôi không thể chấp nhận được những gì đã xảy ra. Tin dữ này khiến tôi thật sự đau lòng. Ngày hôm trước, tôi và cháu còn nói chuyện với nhau rất nhiều. Tôi không biết phải làm gì. Tôi đã khóc và khóc cả ngày lẫn đêm. Thi thể cháu đã đưa về nhà sau 10 ngày. Cháu nằm trong một chiếc quan tài. Tôi ngồi cạnh quan tài cháu. Ngạc nhiên thay, tôi cảm thấy có một loại sức mạnh. Tôi im lặng một lúc và nhẩm luận ngữ. Tôi hy vọng sư phụ từ bi sẽ cứu vớt cháu. Một thời gian sau, thi thể cháu đã được hỏa táng. Trong những năm qua, tôi đã trải qua nhiều bi thương, thống khổ và thăng trầm. Sự ra đi của con trai là nỗi đau lớn nhất mà tôi từng trải qua. Đó là một khoảng trống không thể lấp đầy trong cuộc đời tôi. Sư phụ đã giảng rằng, mọi người biết rằng con người chết đi họ sẽ không thực sự chết. Lớp vỏ ngoài của tầng lạp tử phân tử lớn nhất tuột đi, nhưng bộ phận thân thể tổ thành từ những lạp tử vi quan dưới phân tử đó không chết đi. Nó chỉ rời đi, cũng giống như con người cởi bỏ một bộ y phục vậy. Nó không hề thực sự chết đi, nhưng cái người trong không gian này lại tiêu mất đi. Bởi vì thân thể phải hỏa táng mà, hoặc dùng đất mà chôn, thân thể suốt cuộc sẽ phải thối rữa, phải giải thể. Trong không gian này nó không còn nữa, chính là một tầng lạp tử tiêu mất đi. Trích, giảng pháp tại Pháp hội miền Tây Mỹ Quốc, 1999. Nhưng vẫn còn một câu hỏi chưa có lời giải đáp. Tại sao thần Phật lại lấy đi mạng sống của con trai tôi? Mọi việc xảy ra đều không hề là ngẫu nhiên. Tôi hoàn toàn tin rằng con trai tôi đã được an toàn trong vòng tay của sư phụ từ bi. Sư phụ khai sáng cho chúng ta những chân lý về sinh, tử, luân hồi, linh hồn, vân vân. Tôi là một học viên Đại Pháp, vì vậy tôi phải nhẫn nại, tôi phải tiếp tục tu luyện, bởi vì sức mạnh của tôi đến từ Đại Pháp, sức chịu đựng của tôi đến từ Đại Pháp, hy vọng và niềm tin của tôi đều chỉ đặt ở Đại Pháp. Tôi chắc chắn rằng mọi việc sẽ sớm ổn trở lại, mặc dù hiện nay vẫn còn khó khăn. Nhưng khi chúng ta giữ được chính niệm, cuối cùng mọi việc nhất định sẽ tốt đẹp. Tôi đang cố gắng buông bỏ rất nhiều chấp trước đã bám rễ sâu. Như tu khẩu, tâm truy cầu có được một cuộc sống an nhàn, thoải mái, vân vân. Con xin cảm tạ sư phụ tôn kính, xin cảm ơn các bạn đồng tu. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát Thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình của bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.